Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 4 2019, chúng ta đang ở tại chánh điện chùa Bát Nhã. Các vị thấy rằng là lay quay là 2019 rồi. Mình mới vừa mở cái cuốn chánh pháp có một bài, có một cái kết luận hay lắm. Thì kết luận có một câu gợi ý đó là mặc tình cho chúng ta cứ chìm trong vô minh, nhưng mà vô thường thì nó cứ nghiễm nhiên nó trôi lừng lững, nó không đợi ai. Một đời sống của mình sống xứng đáng thì từng ngày nó hữu ích. Còn nếu mà sống không xứng đáng thì tha hồ anh cứ để cho anh chìm ngập vô minh đi. Thế nhưng mà vô thường nó không đợi chờ ai. Một ngày mất đi trong cái buồn giận ghét thương thì mình đầu tư hạt giống buồn giận ghét thương đó vào tâm thức của mình để mình có cái vốn để tương lai chìm trong sinh tử luân hồi. Thế là nếu mình thông minh thì một ngày mình đầu tư làm ăn cho nó đàng hoàng, nói cái tình làm ăn nó đừng tưởng là kiếm tiền nha. Làm ăn có nghĩa là mình tu tập cho nó đàng hoàng, tức là các vị đầu tư vốn liếng của các vị cho cái hạt giống Phật pháp. Gieo cái chủng nhân này, thưa các vị, thì các vị không phí phạm một ngày, các vị lại có lời thêm từng ngày, vốn liếng rất là giàu. Tới một lúc nào đó mình trả ngày nào này về các buổi thì các vị tin chắc rằng là mình sinh về những cảnh giới cao. Đó là thấp nhất trong cái sinh hoạt tu tập, là mình đầu tư cái chủng nhân lành để sinh đi sinh về trong cảnh giới lành. Thế rồi nếu các vị là người có nhân duyên lành với Phật pháp, thấy được đạo, cái từ về trong nhà thiền gọi là thấy tánh, mình sống trọn vẹn với cái tâm Phật vô sinh của mình, tức là cái năng lực chánh giác chiếu sáng từng phút giây một, thì các vị mỗi một giây phút là các vị đoạn vô minh một giây phút. Mỗi một ngày sống được cuộc đời, các vị làm giàu có cho tâm bất động thanh tịnh của các vị một ngày. Sống thế này, thưa đại chúng, rằng là chắc chắn trong một đời này mình nếm được cái hương vị của sự giác ngộ, đoạn đứt được phiền não tử sinh, chấm dứt được lang thang qua cõi sáu đường. Không thì thấp nhất là chìm nổi trong ba cõi sáu đường chịu khổ. Trung bình thì chúng ta tạo được nghiệp lành để sinh ra trong cảnh giới an lành. Và những điều này, thưa đại chúng, rằng nếu các vị có dịp đọc vào trong Kinh Tăng Chi Bộ, có một bài kinh dễ thương lắm. Đó là một bài kinh có chủ đề là con đường đi đến bờ kia. Mình giải thích cái bài kinh này, có một cái bài kệ Thế Tôn Trụ Trì rất là hay chép tặng cho các vị. Đó là ai biết hai cực đo. Ai biết hai cực đo. Giữa bậc trí không nhiễm, giữa bậc trí không nhiễm, ta gọi bậc đại năng. Bay vượt người, người dệt vải. Ở đây nó có một cái từ rất là lạ, đó là từ nặng ấy. Người dệt vải. Mình nhớ rằng là hôm học ở chùa Quán Âm, mình có chia sẻ với các vị một bài kệ của Ngài Huyền Quang đó. Lỏng tay thiêu gấm dáng mỹ nhân. Ai có học bữa đó đưa tay lên coi thử coi. Thưa các vị, bài kệ rất hay. Mình nói bài kệ đó trước là chúng ta trở lại nói về bài kinh, là nói về pháp hành trì. Hy vọng là hôm nay mình đủ thời giờ để làm ăn cái điều này nha. Các vị biết rằng là Ngài Quỳ Quang đó là đệ tam tổ của truyền thống Trúc Lâm. Ông có một bài thơ rất ư là lãng mạn, mình phải dùng cái từ đó. Tại vì những học giả trên đất Bắc của Viện Văn học Hà Nội, họ dịch cái bài thơ đó, họ có một cái phê bình rằng một thiền sư mà tâm hồn rất là lãng mạn, ngắm một cô thiếu nữ 16 tuổi dệt vải và nhiều xúc cảm. Mà những cái cây cổ thụ của nền văn học trên đất Bắc họ rất giỏi, họ phê bình một câu nó không trật trúng gì đối với thơ thiền sư cả. Không phải mình dám phê bình, nhưng kỳ thực nó là như vậy. Tại vì người trong nghề mới có thể thâm đạt được những ngôn ngữ của người trong nghề nghe. Cái từ nhà quê rất dễ hiểu, tức là anh làm phản hồ, người ta nói về chuyện làm hồ anh mới biết anh là giang hồ. Thì những cái từ ngữ tiếng lóng trong giang hồ người ta nói thì anh biết ngay. Thế là nếu anh không phải là thiền sư thì thi ca thiền sư đừng có hòng. Dù là cái văn học anh giỏi đến đồ nào không thể thăm dò được. Họ hiểu chẳng những là nó lệch lạc. Và đối với người tu phất phơ như chúng ta, chắc chúng ta cũng tu phất phơ thôi chứ chị ha. Hiểu thơ thiền không dễ đâu nghe. Và mình đọc cái bài thơ đó cho các vị nghe. Nguyên văn chữ Hán Ngài Quyền Quang Ngài làm đó là: Nhị bát giai nhân thích tú trì, tử kinh qua hạ chuyển hoàng lý. Cảm thương vô hạn thương xuân ý, tận tại đình trăm bất ngữ thì. Nhị bát giai nhân nghĩa là cô gái đẹp mới có 16 tuổi thôi, thiêu gắm chậm 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 chậm. Và ngoài kia dưới không qua tử kinh thì con hoàng quanh nó đang hót. Tử kinh qua hạ chuyển hoàng lý, cảm thương vô tận thương xuân ý, có nghĩa là thương biết mấy, là ý xuân nó đang rạc rào giữa đất trời. Tận tại đình trăm bất ngữ thì, chính ở cái chỗ mà dừng kim thiêu lại không nói một lời. Thưa các vị, bài thơ này làm cho ta hiểu lầm. Do vì cái câu là điều thứ nhất là nhị bát giai nhân thích tú trì, nghĩa là ông thiền sư gì mà ngắm cô gái đẹp đang thiêu gắm. Điều thứ hai là ý xuân nó rạc rào, lòng nó xúc động bồi hồi khi nhìn thấy cô gái đang thiêu. Thế nhưng mà người ta quên rằng cái câu kết của bài thơ nói lên ý thiền cũng trùng hợp với những bài thi kệ từ trong kinh văn nha. Tức là dừng kim thiêu lại, dừng mũi kim dệt lại, tận tại đình trăm bất ngữ thì. Câu này nó bao hàm luôn cả cái ý thiền trong đây. Và người ta dịch cái bài này cũng rất là thi ca. Họ dịch thế này: lỏng tay thiêu gắm dáng mỹ nhân, liếu lo quanh hót khóm qua gần. Ý xuân vô hạn thương biết mấy. Câu thứ ba mình nhớ không có chính xác cho nên mình theo mình đi. Ý xuân vô hạn thương biết mấy là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Thưa các vị, cái bài thơ này người ta hiểu lầm là đúng thôi nghe. Thế nhưng mà phải là người ở trong cái thế giới có tu tập là một, thông đạt kinh văn là hai, mới hiểu được. Thưa các vị, đình trăm tức là dừng kim thiêu lại, không nói năng một lời. Nó không có hàm nghĩa rằng là cái hành động bên ngoài là mình không làm chi, mình đầm dài và rất là lười biếng, thấy không? Dừng kim thiêu lại nghĩa là dừng kết nghiệp, dừng tạo nghiệp. Dừng tạo nghiệp nghĩa là dừng nghiệp của miệng, của thân và của ý, không tạo nghiệp ở bên ngoài rồi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là dừng cái này, dừng cái này. Các vị hình dung rằng là tâm thức chúng ta chừng như là nó chưa bao giờ dừng nghỉ cả. Nó luôn quyên thuyên, luôn phố thị, phải không? Luôn nói rầm rì, luôn nghĩ suy, luôn chạy đông chạy tây. Tức là nó không chạy về quá khứ, chạy tới tương lai. Không chạy quá khứ tương lai thì nó dừng ngay phút giây hiện tiền này. Nó nhìn bất cứ cái chi nó đều phê bình phán xét cả. Gọi là nó đang thiêu nghiệp, đang dệt nghiệp. Một tấm vải thì nó hình thành bằng hai cái đường chỉ ngang và dọc nha, phải không? Đường chỉ dọc đó là nghiệp thức lâu đời chấp trước bản ngã của các vị. Ngang nghĩa là cái năng lực nghĩ suy của các vị nó kết thành, nó tạo thành. Do vậy cho nên Kệ trong Kinh Tăng Chi Bộ, Thế Tôn dùng cái từ là ai biết hai cực đoan giữa. Đúng ra thì chấm chỗ này thì mình dễ hiểu nghe. Ai biết cực đông bên phải, cực đông bên trái và ngay chính giữa, biết rõ ràng rằng ba phần này nó là cái con đường thúc đẩy xúi dục lôi kéo ta vào cõi tử sinh. Cho nên nếu người trí nhận ra được ba phần này, quá khứ, hiện tại và vị lai, tâm hành nó luôn dắt dẫn, thế thì người đó an trú được ngay nơi tuệ giác hiện tiền, không có còn đồng nhất mình vào quá khứ và hiện tại và tương lai nữa. Thì ta gọi đó là bậc đại nhân. Đại nhân là chi? Là Bồ Tát à? Đại nhân là Bồ Tát nghe. Chứ đừng nghĩ mình to lớn cao thước 8 là đại nhân, không phải. Hình hài của các vị có thể 2 thước 3 thước gì không quan trọng. Nhưng mà đại nhân nó hàm nghĩa rằng là người này trưởng thành, người này vượt khỏi sầu khổ mất an, ưu tư phiền não, gọi là đại nhân. Thì ta gọi người đó là bậc Bồ Tát. Vì ngay nơi đó người ta vượt hết được cái kết nghiệp họ đã tạo. Bài kể này thấy thì thường nhưng mà cũng rất là khó hiểu nếu mình không có đi vô tinh thần kinh văn nha. Người ta viết, người ta không có chấm. Mình tạm thời mình chấm như vậy đi cho nó đủ dễ hiểu. Tại vì bên này, bên kia và ngay chính giữa, đó là những loại dính mắc của đời sống của chúng ta. Thưa các vị Thế Tôn nói về kể thế này là các thầy pháp đàm với nhau. Tất nhiên là chiều nay mình cũng có pháp đàm cho nên mình gợi ý trước nha. Các thầy hỏi nhau là lời Thế Tôn dạy như thế ý nghĩa là chi? Thế rồi thưa các vị chư tăng mấy bạn nhau là xúc. Mình ghi cái phần này để giải thích rất là tỏ tường để các vị đi vô cái nội dung bài kinh này trước là chúng ta nói về pháp hành trì của chúng ta. Một vị tỳ kheo nói là xúc là một nè. Xúc tập khởi là hai nè. Và xúc diệt là ba. Và ái là người giận nha. Ái là người giận vãi là ba. Nếu người nào thắng tri được ba phần này, liễu tri được ba phần này, một là thắng tri, hai là liễu tri, thì đoạn tận được phiền não lậu hoặc, tức là đoạn tận được sầu bi khổ ưu não và chứng nghiệm được an lạc ngay hiện tiền. Những cái từ này thưa đại chúng rằng là chúng ta sẽ gặp nếu các vị đi vô văn bản kinh nghe. Mình nghĩ nơi đây không có hàm nghĩa rằng là mình giảng pháp thoại, các vị để cho nó trôi vào lãng quên. Và mình muốn là truyền đạt trong tương lai những bài kinh từ trong kinh Trung Bộ hoặc là kinh Trung A Hàm. Do vậy cho nên những cái từ này mình giải thích để cho các vị nắm được những cái từ. Có 3 cái từ mà chúng ta cần hiểu. Một là thức tri, 2 là thắng tri, 3 là liễu tri. Không biết còn cái tri nào nữa không? Cũng gì có nhớ không? Tội tri nữa hả? Hay vậy? Mình học thông thả thôi, các vị nắm những cái từ ngữ để các vị đi vô cái con đường học Phật, còn không thì mình không có cái phương tiện nha. Ví dụ như mình muốn học đàn, mình cần cái chi trước? Cần cái đàn, cần cái gì nữa? Miếng gãy đàn, rồi sau đó người ta mới hướng dẫn các vị cầm cái đàn ra làm sao. Tay nào nhấn phím, tay nào gãy đàn, và ngón tay nào đặt trên cái sợi dây đàn nào. Chứ cô không phải là khảy ra tiếng rồi mà có thể tiến bộ xa trên con đường học đàn được. Ví dụ như mình học đánh từng tưng chơi cho vui thì không nói làm chi, nhưng mà các vị muốn chơi đến nhạc cổ điển á thì không đơn giản đâu nghe. Đó là như vậy, con đường học Phật cũng vậy. Thưa các vị rằng là những buổi pháp thoại nói vô thưởng vô phạt, nghe cười cho vui một buổi, một tiếng đồng hồ đi qua thì mình quên mất. Cho nên theo mình thì học chứ không phải là pháp thoại thường, học kinh văn. Cho nên xin nắm những cái từ ngữ. Một là thức tri, hai là thắng tri, ba là liễu tri, bốn là tuệ tri. Mình không có nhớ chính xác cái thứ tự của nó, nhưng mà các vị sẽ về tra lại trong Trung Bộ Kinh của cô Trí Hải, cô dịch từ bản tiếng Anh của ngài Nanamuli để hiểu về điều này. Lâu nay chúng ta là Phật tử nhưng mà dường như chúng ta rất là thờ ơ với việc học Phật. Chúng ta nghĩ rằng là những cái đạo tràng có mấy thầy lên giảng pháp mà vui cười tiếng rưỡi đồng hồ rồi thông qua là đủ rồi, nhưng mà chưa đủ thiếu gì, phải quyết lòng học Phật pháp ạ. Thế rồi mình giải thích từ thức tri này, thưa các vị, cái từ ngữ nhân gian dễ hiểu nhất là khi các vị có một cái trình độ tri thức nhất định, nó có một cái nền tảng căn bản thì các vị đi vô nhiều lĩnh vực mới được nha. Ví dụ như không có một cái trình độ căn bản thì mình đọc sách cũng rất là khó khăn. Và mình thưởng thức rất là nhiều lĩnh vực như là hội họa, như là âm nhạc cũng rất là khó khăn. Do vậy cho nên thức tri ban đầu nó là cái điều kiện căn bản, có một cái trình độ tri thức nhất định nhân gian thì gọi là thức tri. Nhưng mà thức tri nhân gian, thưa các vị, nó chưa đưa mình đạt đến cái ngưỡng cửa để hiểu biết Phật pháp. Tại vì cái trình độ nhân gian nó tặng cho mình về nhiều lĩnh vực để có thể sinh sống, để có thể đáp ứng được cái nhu cầu xã hội, để giao tế, để không phải là một người là chậm tiến hoặc là thiếu văn hóa. Thế nhưng mà thưa các vị, cái trình độ thức tri đạo Phật nghĩa là các vị nương với một phần, đó là những phát kiến rất là cao của xã hội hiện tại, để các vị đối chiếu vào những cái điều Phật dạy thì gọi là thức tri. Tôi ví dụ thế này, ví dụ trong quá khứ cái trình độ của mình hiểu biết rất là hạn chế, cho nên mình nghe cái lời Đức Phật dạy rằng là nhìn bằng con mắt của Phật thì trong chén nước nó có tới 84 cái loại vi sinh vật sống trong đó, mình không tin. Mình nghe lời Phật dạy rằng mà trong hư không mênh mông này hằng ngà xa thế giới, mình không tin. Thế nhưng khi cái tri thức con người đạt đến ngưỡng cửa như hiện tại, họ cho mình một cái nhìn rằng là cái cấu tạo cơ thể của anh nó là một tinh cầu thân anh đó. Không biết bao nhiêu chủng loại đang sinh sống trong đó cả. Máu của anh người ta chưa phân tích hết là nó có bao nhiêu tế bào máu, và một tế bào máu nó được cấu tạo bằng bao nhiêu thứ nghe. Ruột của anh nó như là một dòng sông vậy, bao nhiêu sinh vật đang sống trong đó. Hay nói rộng hơn nó như biển vậy đó. Không biết là cơ mang nào, cái loài cá, tôm, cua, và từ cá cơm cho tới cá voi sống trong ruột của anh á. Tin điều này không? Bây giờ thì chúng ta tin nghe. Thậm chí là các vị uống kháng sinh nhiều, các vị phải cần ăn một cái loại gì để nó có men tiêu hóa. Điều này chính xác nghe. Tại vì cái loại kháng sinh của các vị là nó vô nó tàn phá hết, nó giết hết những cái loại men tiêu hóa bên trong của các vị. Thế rồi cái việc mình dẫn ra đây rất là chính xác nữa là thế này. Các vị hình dung rằng là khi tế bào ung thư nó có mặt, người ta chạy chemo là làm cái chi? Giết tế bào ung thư phải không? Và khi chạy chừng 3 lần rồi, các vị sẽ nhìn con người đó không ra làm sao cả. Tại vì nó không phải giết tế bào ung thư mà nó giết luôn những cái loại tế bào trong cơ thể của mình. Tóc rụng hết, mặt tự nhiên già xuống, trán nhăn 50 nếp luôn. Nó là như vậy ha. Thế thì thưa các vị, toàn bộ cơ thể ta nó là chi? Nó có hai phần, những vi sinh vật có lợi, những vi sinh vật không có lợi. Nó được cân bằng đó là những cái loại vi khuẩn, những cái loại vi sinh vật bé nhỏ mà nó nhiều hơn, nó khống chế được cái thành phần ác độc á, thì ta tồn tại, ta sống được 100 năm. Mà nếu nó phát triển yếu, cái thằng vi sinh vật tác hại lớn và nó phát triển quá nhiều, mình cho phép nó sống dài, thì thưa các vị, không cách gì mình tồn tại được cho tới 50-70 tuổi cả. Nửa chừng xuân thôi là giả từ hình hài, giả từ tứ đại đi về cõi bên kia. Và hồi xưa mình không tin điều này. Nói đến một hình hài, đó là một tập thể của một vi sinh vật. Hình hài anh như một địa cầu này, bao nhiêu sinh vật sinh sống, mình không tin. Bây giờ thì tin rồi. Ngày xưa Đức Phật nói là trong hư không mênh mông này, anh đừng nghĩ rằng là không có chi, mà nó là vô vàn những hành tinh. Có những hành tinh đang sống như hành tinh chúng ta, có những hành tinh đã dậy chết, có những hành tinh bắt đầu tưởng hình. Bây giờ thì ta tin rồi. Thậm chí thưa các vị, em bé bây giờ nó cũng biết là hành tinh này hình tròn quay quay nữa, chứ đừng nói chi người lớn nghe. Thế thì thức tri ở mức độ cạn nhất đó là từ cái nền tảng của học thuật, nền tảng khoa học, nó tăng lên đến một cái độ cao. Nó tặng cho chúng ta cái tầm tri thức hiểu biết, và ta liên hệ đó với điều Phật dạy thì ta có được cái khả năng nhận thức nương với chánh pháp của Phật để làm cho mình trưởng thành. Còn nếu chi thức tri thông thường bằng cái tâm cố chấp, cứ nghĩ rằng là ta là có bản ngã thực sự, hành tinh này là duy nhất, hành tinh này hình vuông và mặt trời xoay quanh hành tinh này, thế thì thưa các vị, thức tri đó nó không tương ưng với cái sự phát triển nhất định của xã hội, nó càng không tương ưng với giáo lý Phật dạy nghe. Cho nên chia thức tri làm hai phần, cái phần rất là cố chấp, chậm tiến, khó tiêu, còn cái phần là tiến bộ, dễ tiêu hóa, tiếp thu được những cái phát kiến mới. Thưa các vị rằng là nếu người nào có một cái trình độ thức tri mở rộng, tức là cái nền giáo dục cởi mở nghe, nói điều này nó liên hệ đến nhiều mảng lắm, nhiều mảng xã hội lắm. Có những cái mảng xã hội văn hóa của nó đóng cứng lại, nó không muốn cho người ta hiểu biết nhiều. Một cái mảng như là thiên văn, mảng đó thì thưa các vị nó phổ biến, người ta hiểu biết rất dễ. Thế nhưng mà những cơ chế chính trị, có khi đó là cơ chế chính trị nó quá ư là cuồng tín về một tôn giáo, cuồng tín về một chủ nghĩa. Thế nhưng mà trong cái nền giáo dục, người ta không muốn cho ai thăm dò lĩnh vực khác. Do vậy cho nên tâm thức người ta rất là hạn chế trong cái hoàn cảnh sâu như vậy. Thế thì thức tri, thưa các vị, nó mở ra hai hướng. Một hướng đó là rất ư là hẹp hòi, cố chấp, thiên kiến. Một hướng đó là rộng mở, khai phóng bằng nền giáo dục, mở ra. Và cái điều mình muốn nói là thế này, thưa các vị, khai phóng nó không phải hàm nghĩa là cái cơ chế giáo dục của một thể chế chính trị, mà nó còn ở tâm thức chúng ta nghe. Cái khả năng mở rộng của tâm thức các vị mới quan trọng, chứ không phải là cái nền giáo dục của một xã hội quan trọng đâu. Có khi mình đang ở trong xã hội này nhưng mà tâm thức mình không mở. Có trường hợp nào? Quá nhiều, phải không? Ở trong một xã hội tiến bộ, ở trong một nền văn minh cao nhất trên hành tinh này, nhưng mà cái đầu của mình thì nó không chịu vươn lên. Cố chấp mình thì nó quá dày, mà khả năng học hỏi của mình thì nó quá mỏng, quá mỏng, nó không làm thành được cái sự tiến bộ. Thì đây là thành phần, thưa các vị, là ở trong cái điều kiện tuyệt vời mà họ không chịu phát triển, cho nên thức tri của họ không phát triển nha. Cho nên ý mình xin thưa là thức tri này nó có hai chiều hướng. Một là nó đang đi xuống, đóng cứng. Hai là đang phát triển, đang đi lên, đang mở rộng. Mà nó đi lên và mở rộng thì nó gần với thắng tri nha. Gần với thắng tri. Bước thứ hai, thắng tri là chi? Thưa các vị, thắng tri là nương vào lời Phật dạy, mình chưa có tuệ giác. Do vậy cho nên mình nương với cái sự thông tuệ của thế giới loài người, họ khám phá về nhiều lĩnh vực để mình hiểu biết nha. Các vị làm sao có thể có được kính thiên văn để các vị nhìn? Thế nhưng mà do vì cái đầu ta mở ra, ta tin vào những con người, những nhà bác học, họ khám phá. Thế nhưng mà thưa các vị, từ những nhà bác học họ nghiên cứu và làm thành những cái sản phẩm chiến tranh, chống chiến tranh, những cái sản phẩm vượt bức tường âm thanh và những sản phẩm có thể bắt được tần số radar, thậm chí radar từ trên trời, thậm chí radar từ ở dưới nước. Thưa các vị, cái sóng sonar ở dưới nước mà nó bắt được những chiếc tàu tìm thiên đỉnh đang lội, thưa các vị, đều bắt trước vào một là loài cá heo, hai là loài dơi nha. Những điều này mình đâu hề chạm tay tới, khả năng hiểu biết của mình nó hạn chế nha. Thế nhưng mà mình tin vào những con người thông tuệ hơn mình. Cho nên thưa các vị, đây gọi là thắng tri đây. Từ khả năng tri thức các vị vươn đến, các vị mở rộng thì các vị mới thắng tri được điều này. Thế là từ những cái ví dụ rất ư là dễ hiểu như vậy, để trở lại cái việc mà mình thắng tri điều Phật dạy ha. Thưa các vị, cái tập khí của mình là mình cứ thấy thân này là tôi, phải không? Buồn vui này là tôi luôn, nghĩ suy này là tôi luôn. Cho nên rõ ràng ta chấp rất chặt là thân là tôi, buồn vui là tôi, nghĩ suy là tôi. Do vậy cho nên sâu nhất là ta đồng nhất ta vào cái dòng nghiệp lực để ta nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Cạn nhất là ta đồng nhất ta vào buồn và vui, rồi hờn và giận và lo lắng bất an. Nên dường như một đời 70 năm của ta, ta nổi chìm trong cái chuyện sáng vui chiều buồn là bình thường nhé. Mà cái con người cứ sáng vui chiều buồn thay sành sạch như lật bàn tay, ai chịu nổi? Thế mà mình chịu nổi à? mình chịu nổi cái người không bói của mình đã rên rỉ, đã la trời. Thế nhưng mà chính bản thân mình thì thưa các vị, nó không khác gì cả. Từ cái điều này các vị nhìn coi là mình đi quanh quanh mình kiếm một người hôn phối thì mình luôn chọn cái người hôn phối nó giống như mình nha, cũng sáng vui chiều buồn, cũng lấy cái khổ nhục kế làm đời sống thôi. Và cái câu người ta ví dụ rất dễ thương đó là thế này: nếu hoàng đế thì anh ra đường anh có thể thân với hoàng đế rất dễ, mà ăn mày ra đường chỉ kiếm được ăn mày để làm bạn thôi, chứ kiếm làm sao được hoàng đế. Cái nỗi khổ nó tràn ngập cái tâm thức ta, người ta chỉ có kiếm một người cùng một cung bậc khổ như ta để kết hợp lại thành đôi sống như cuộc đời. Thế rồi hai nỗi khổ gặp nhau không phải là cộng nha, mà nhân rất nhiều lần, trở thành nỗi khổ, trở thành địa ngục mất tiêu. Rồi cái tội nghiệp là mình sống như vậy, tạo thành cái không gian gia đình như vậy, không khí như vậy, sinh ra một đám con liền trong cái môi trường ô nhiễm như vậy. Không phải ô nhiễm không khí, mà ô nhiễm đó là chất độc từ tâm thức phóng ra. Thế thì con mình, thưa các vị, sinh ra là nó đã trái trứng trở trời, nó bị nhiều bức xúc u uẩn cái tâm thức, cho nên nó trưởng thành trong cái điều kiện như vậy mà nó không bị ung thư mới là chuyện lạ. Tại vì cái sự nội kết của tâm, thưa các vị, nó đưa đến nội kết của thân nha. Tâm của mình nó tràn đầy bức xúc, tràn đầy u uẩn, tràn đầy nội kết, tràn đầy lo âu. Mỗi ngày cứ chìm ngập trong giận, trong buồn, trong ghét, trong thương, trong sầu não bất an, thì làm sao thân không tật bệnh được. Thế thì mình hại mình, hại người, hại luôn thế hệ tương lai. Do cái bệnh gì? Do cái bệnh vô minh. Thấy tôi là thân, tôi là buồn vui, tôi là nghĩ suy. Thưa các vị, do vậy cho nên thắng tri nó hàm nghĩa rằng là các vị nương vào các bậc có trí tuệ như Đức Thế Tôn, tin vào lời Ngài để biết rằng là thân này không phải là ta, buồn vui không phải là ta, nghĩ suy không phải là ta. Chẳng qua đó là những hiện tượng sinh ra trong cái vùng tâm bất động của ta thôi. Tại vì không có buồn vui nào không sinh và diệt, không có buồn vui hờn giận nào không đi ngang qua và biến mất cả. Các vị để ý coi có buồn vui nào nó không biến mất đâu. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là ta không cho phép nó biến mất. Nó đi qua rồi ta kéo lại, ta lưu nó trong tâm thức để dành lâu lâu, mời nó lên để triều mến đó. Và cất chứa nó rất là kỹ để dành đó, để lâu lâu làm khổ nhục kế với người, gọi là làm của báo trong nhà lạ. Chứ chi nói là kim cương lóng lánh thì làm của báo đã đành, còn thưa các vị, nó rất là tàn phá ta, nó làm ta tật bệnh ốm đau, nó làm cho ta chìm ngập trong phiền muộn bất an bất hạnh. Thế mà chúng ta cất cả đời kỳ cọ, nó không dám cho người ta thấy có nỗi khổ gì là giống kín. Và có khi còn sợ mình già rồi nó quên, cho nên viết nhật ký lưu lại. Là trong khi đó chỉ cần tin vào lời Phật dạy rằng là thân này là sinh diệt, không phải là ta, buồn vui đến và đi tuồn tuột nó có hề dừng lại đâu. Và cái nghĩ suy của các vị thì nó còn nhanh hơn buồn vui nữa, nó luôn đi ngang qua. Cái này nó vốn là vô thường, không phải là ta, không phải bản ngã chi của ta cả. Khi các vị nhận diện được điều này, có niềm tin với điều này, gọi là thắng tri. Thắng tri giống như chúng ta đâu có thiên văn kính đâu mà nhìn khắp thiên hà vũ trụ để biết có những hành tinh xa. Thế nhưng mà mình tin rằng những nhà khoa học họ có trình độ nhất định, cho nên họ biết, họ nói điều này. Tin không? Chúng ta đâu có chứng kiến được cái hành tinh này nó quay quay đâu. Thế nhưng mà khi người ta phát giá ra rằng là hành tinh này nó quay 365 ngày một vòng làm thành năm, mình tin không? Tin nhé. Nó là một hiện thực, nó là một chân lý. Và thưa các vị, đây là chân lý đời thường thôi mà ta còn có thể tin một cách rất ư là tự nhiên. Thế được chân lý do một bậc đại giác Như Lai, Ngài khai sáng nói rằng không có cái bản ngã gì trong đây cả. Cái buồn vui ganh đó là một loại cảm xúc đến mà đi, mà ta là không tin. Các vị có tin không? Gật đầu thế này, nhưng mà khi buồn đến thì tự nhiên thấy mình buồn, lo âu đến thấy mình là nỗi lo âu, bất an tới thấy mình là nỗi bất an, cho nên chưa thực sự tin đâu nghe. Rõ ràng là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, thắng riêng hay là các vị đã có niềm tin nhưng mà các vị chưa chứng nghiệm được, chưa an trú để phát hành trì, cho nên gọi là thắng riêng. Liễu tri là chi? Bước vô cái sự thực tập, có thể quán chiếu được rằng là đây là buồn nè, rồi mình dõi theo nó coi nó có mặt bao nhiêu lâu nơi tâm thức mình. Cái điều kỳ lạ là khi các vị nhìn được cái buồn thì cái buồn nó từ từ nó đi ngang qua nghe, biến mất. Đừng đồng nhất vào nó. Mình trở thành người quan sát nó thì không có cái nỗi niềm nào không đến mà đi và biến mất và hư vô. Và khi các vị nhìn được từng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận đang đến và đi ngang qua các vị và biến mất, thì các vị sẽ nhìn ra được là từng dòng ý thức này, từng dòng ý niệm này, từng cái đợt suy nghĩ này nó tuồn tuồn đi ngang qua rồi biến mất và hư vô. Thì thưa các vị, đạt đến cái nhìn như thế này, chứng nghiệm ít nhiều cái trạng thái tâm như thế này, thì tôi tin rằng người ấy không có bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì nhẫn chìm hết. Buồn nó còn đến chứ không phải là không. Thế nhưng mà người ta rất là an nhiên tự tại, nhìn cái buồn nó đến rồi đi ngang qua nó biến mất. Và khi họ làm như vậy thì họ có buồn không? Không. Họ có giận không? Không. Đành rằng cái cảm xúc giận, cảm xúc bực bội nó vẫn còn nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, họ tách ly họ ra khỏi những cảm xúc ấy. Họ là cái nhìn đối với những cảm xúc ấy. Họ là người quan sát được những cảm xúc ấy. Cho nên ở một cái giai đoạn rất ư là tự nhiên, đó là tự nhiên, người ta chọc mình là một việc mà mình không có giận á. Xúc phạm mình là chuyện của người ta, nói nặng mình là chuyện của người ta, nói thị nó phi nó phải nó quấy mình không có bụng miệng người ta được đâu. Họ ứng nói gì họ nói à. Cuộc đời này nó là như vậy, cao thì chê ngỗng, thấp thì chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn loài ra, sao cũng chê được cả. Thế nhưng mà với người có năng lực liễu tri, tức là có được sự thực tập là quan sát mọi xúc cảm, thưa các vị, không ai làm cho họ điêu đứng cả, không ai thao túng được họ cả. Hay dùng cái từ dễ hiểu là họ không phải là con bò sổ mũi họ dẫn đi đâu cũng được, không có chuyện đó. Không phải là nói vài câu rồi tôi vui hớn hở, rồi nói vài câu tôi sầu não bất an. Không, họ biết được việc họ phải làm. Thế thì thưa các vị, có công phu thì gọi là liễu tri. Và họ tự nhiên tách mình được khỏi buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền não. Và đạt đến cái trình độ này, thưa các vị, bước thêm một bước nữa, thành cái năng lực tuệ tri là chi? Khi các vị nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là lo lắng bất an, đây là những nghĩ suy bồng bềnh lướt ngang qua các vị. Khi nhận diện được thì các vị không đồng nhất vào mọi đối tượng bị nhận diện. Và tự nhiên cái ranh giới nó được vạch ra, cho nên không chìm ngập trong buồn khổ bất an. Điều thứ hai, đạt đến tuệ tri nghĩa là các vị luôn sống với con người đang quan sát, đang nhận biết, gọi là tuệ tri. Cái con người thấy được buồn, được vui, được hờn, được giận, thì con người đó không buồn, vui, hờn, giận. Con người đó được gọi là sống với cái năng lực chánh niệm hiện tiền, sống với cái năng lực tuệ giác hiện tiền, chiếu sáng. Cái năng lực này nó là cái sở hữu của các vị nghe, nó đang có hiện tiền, đang ở trong các vị từ lúc mới sinh cho tới hôm nay. Và nhận ra được điều này, sống được với điều này thì gọi là sống được với đạo. Thấy được điều này, có niềm tin với điều này gọi là thấy tánh, gọi là kiến tánh. Khởi tu nó hàm nghĩa rằng là khi các vị nhận ra điều này, các vị bắt đầu thực tập sống với cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng mọi phiền não, thì gọi rằng là đang thực tập. Con đường tu để chứng nghiệm niết bàn không phải là cái chuyện xa vời, không phải là cái chuyện mình phải đợi tới gần chết mình mới chứng nghiệm niết bàn, phải không? Ngay bây giờ, ngay thế đây, các vị sống được với cái con người luôn quan sát buồn giận ghét thương, thì các vị nếm được hương vị chánh pháp. Các vị an trú ngay nơi cái con người không sinh không diệt của các vị, tức là ngay nơi cái thể tâm bất động của các vị, ngay nơi cái vị Phật của các vị, ngay nơi cái thể tánh chưa từng sinh chưa từng diệt của các vị, mà sống viên mãn với điều này gọi là sống với thể niết bàn thường trụ của tự tâm nghe. Và nếu dùng theo cái từ tịnh độ tông thì mình sống như thế này là sống với ai? Các vị đang ở trong cảnh giới A Di Đà, các vị là pháp giới tạng thân A Di Đà, chứ không phải là các vị cần vãng sanh nơi đâu cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, chứng nghiệm được tự tâm đã có vị Phật sáng ngời hiện ra. Ngàn con đường Phật dạy đều đi theo cái tuần tự như thế này. Tóm lại, mình giải thích những cái từ như thế này để các vị ám tưởng rằng là Kinh Văn A Hàm, Kinh Văn Đại Thừa, Thiền Tông đều chung một đường về nhé, chung một pháp hành trì. Dù đó là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, dù là Mật Tông vân vân, thưa các vị, đều đạt đến cái chỗ viên mãn tự tâm chứng nghiệm Niết Bàn. Có điều là tùy vào cái mức độ hiểu biết của các thầy. Các thầy giải thích để cho các vị, một là đi vào cái cửa phương tiện để có niềm tin hành trì, hai là giải thích đến tột nguồn tận đáy để các vị vừa bước chân vô cửa hành trì, các vị liền có niềm tin với pháp môn của các vị đang tu. Nó tùy vào từng vị. Họ am hiểu về giáo lý Đạo Phật, họ có thể có một cái quy kết để cho các vị có niềm tin vững chắc. Đó là mình giải thích 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, để các vị thấy là chung quy lại, nó chỉ là một việc đi vào pháp hành trì thì các vị nếm được giáo pháp. Xin thưa rằng có nhiều điều rất là đáng sợ mà chúng ta không khéo thì nó lừng lững, nó tới, nó phủ lên đời sống chúng ta nghe. Không cần đi xa, các vị ra hậu tổ của vị nhìn coi, người ta ngồi đầy hết hai ông vách. Ta có chắc rằng là ta thoát khỏi không? Mình mới chứng kiến hồi đầu năm rồi, thưa các vị, cái vách nó đâu có bao nhiêu, thế rồi bây giờ thấy đầy hết. Chẳng những ngồi trên vách, ngồi trên bàn, những hình lớn đó, rồi dần dần hình lớn nó được thu nhỏ lại, đưa lên mắt. Tức là ta hình dung rằng là có những việc không thể tránh, đó là sớm hay muộn chi cũng lên bàn ngồi cả. May mắn là còn hình hài, may mắn là còn khỏe mạnh, cho nên hãy nhớ, hãy sợ điều này. Sống với cái khả năng liễu tri thường hằng, bằng không là thưa các vị, một đời mình cứ chìm ngập trong buồn, vui, hờn, nhẫn, ghét, thương. Và cuộc đời này, thưa các vị, nó có ngàn cơn gió. Ngày xưa người ta gọi là bát phong, nhưng mà không phải bát phong đâu, nhiều lắm, nhiều phong lắm. Gió nào nó cũng làm mình quay tròn tròn như cánh trong trống cả, tội nghiệp mình. Gió khen, gió chê, gió phẩm bình, gió xỉa xói, gió nói nặng, nói nhẹ. Thưa các vị, mình chỉ biết một việc, làm ăn cầm cụi, không có ăn cướp ăn trộm ai thì họ cũng nói. Thế rồi mình mở rộng cái chương trình đi làm ăn, có của có tiền họ cũng nói, có phải không? Nghèo họ cũng chê, và giàu họ cũng ghét. Đi tu thì có khi là họ cũng không có ưa gì lắm đâu. Mà không đi tu thì bao nhiêu người cũng xỉa xói mình, nói tới chừng già rồi mà còn ham tiền, ở nhà làm chi, vân vân. Tức là không ai trên đời này không bị nhiều cơn lốc chung quanh, nó xoay quanh cuộc đời. Nhưng mà chỉ có một pháp Phật nhiệm màu giúp cho các vị, các vị có thể sống giữa dòng đời không bị ai xoay các vị cả, không bị ai thao túng các vị cả. Tại vì họ nói là chuyện của họ. Thậm chí là những buồn, những vui nó sinh khởi trong ta, đó là chuyện của buồn, của vui, của mọi loại cảm xúc nghe. Nhưng mà ta không hề là cảm xúc, ta là con người đang quan sát từng cảm xúc trong ta. Thế thì nghiễm nhiên các vị đang trú trong thân phàm phu, vẫn mang thân phận phàm phu như mọi người, nhưng các vị là bậc hiền nhân như cuộc đời này, không ai thao túng được các vị cả. Nếu không nếm phát hành trì, cho dù các vị là ai, là ông gì, thưa các vị, thiên hạ cũng có quyền làm cho mình quay vòng vòng ấy. Hình dung rằng là cao quý nhất, quyền quý nhất của nước Mỹ là Donald Trump, phải không? Các vị thấy là họ ném đá ba bên bốn phía đó, không kịp. Họ ném hướng này, chụp được viên đá để xuống thì đưa hướng khác. Rồi thưa các vị, 100 tay Tổng thống Donald Trump cũng không thể đối phó được với tình trạng người ta tứ phía người ta chửi mắng ông. từ ngày lên làm tổng thống tới giờ, thưa các vị, dường như cuộc đời nó luôn bất an. Có quyền quy nhất trong tay có thể ra lệnh cho tàu đồng xuống sắt tấn công thiên hạ, quyết định là cái chuyện trừng phạt kinh tế của tàu là làm được. Thế nhưng mà thưa các vị, hình dung rằng là ba bên bốn phía đó là con người quyền quy nhất còn như vậy, còn chúng ta là ai, có quyền quy gì, có của tiền chi, có danh lợi đâu. Cho nên thưa các vị, chỉ có trong cái vùng đất của Phật Pháp, các vị trốn được trong đó, nếm hương vị Pháp, các vị mới đối phó được mọi cái quay cuồng của cuộc đời xáo trộn nghe. Mình vững như bàn thạch, gió không lay động. Đây là điều thứ nhất về bốn tầng. Thế là cái điều đang nói trở lại chuyện này, xúc tập khởi và xúc diệt, đó là hai bên và ngay chính giữa nghe. Các vị thấy nè, ai biết hai cực đo và ngay chính giữa nữa, nếu là bậc trí thì không nhiễm vào ba cực đo này, tức là ba cái trú xứ này, thì gọi đó là bậc Bồ Tát. Người như vậy thì mới có thể chấm dứt được nghiệp sinh tử luân hồi, nghiệp phiền não khổ đau. Để từ cái nội dung của bài thi kệ Đức Thế Tôn dạy để mình phân tích cái điều này, xúc là chi? Thưa các vị, mình cứ tưởng một cách cạn cỡ rằng xúc đó là chạm tới tôi mới là xúc, chứ không, mắt nhìn là xúc rồi nhé. Tôi nhìn một bông hồng rất là đẹp, đầu tiên là mắt tôi chạm tới bông hồng, sau đó xúc tập khởi, nó sinh khởi là chi? Thưa các vị, mình nhận diện được đây là hoa hồng, nhận diện được đây là hoa hồng màu đỏ, nhận diện được hoa hồng ngoài cái màu đỏ của nó còn cái kết cấu rất là đẹp, nhất là những cái bông hàm tiếu nha. Nó đều từ cái nguồn ý thức của ta, từ cái nguồn tư liệu, tức là dữ liệu ta cất về hoa hồng, phải không? Ta đã từng tiếp xúc với những cánh hồng rụng lả tả sau cơn mưa. Ta đã từng tiếp xúc với những cánh hồng mới vừa nở ra thì nó cong đầu xuống tại nó yếu quá. Ta cũng từng tiếp xúc với hoa hồng mà nó lai tạo, nó màu sắc không ra chi cả. Cho nên bây giờ ta nhìn cái hoa hồng màu đỏ thẫm, nó đang hàm tiếu, lá nó xanh, thì ta tự nhiên là đối chiếu với 100 cái loại hoa hồng ta đã từng tiếp xúc, nên ta nhận diện đây là hoa hồng đẹp quá, phải không? Các vị khen bất cứ cái gì đẹp quá thì nó hàm nghĩa rằng là các vị đã đối chiếu với 100 cái ấn bản đã từng có trong tâm thức các vị trong quá khứ nghe. Các vị mới xác định ở đây là đẹp. Thế thì những cái ấn bản quá khứ đó, tức là những cái dữ liệu để ta tôn vinh cái hoa hồng, cái đối tượng trước mặt ta đó, được gọi là xúc tập khởi. Nó nhiều nhân nhiều duyên, nó tập hợp lại để nó sinh khởi cái sự phê phán của ta, cái sự cảm xúc của chúng ta. Mình nằm trên cái chiếc nệm quá êm, gọi là xúc nha. Da của mình vừa chạm vào nệm quá êm, là xúc tập khởi của cái hình hài của mình chạm với nệm. Nó được làm bằng cái chi, các vị biết không? Quá khứ đâu có nệm không nào. Nằm trên nó ván mà già rồi, xương của nó đụng ở dưới giường, ngủ lụp cụp lặt cả, ngủ đâu có được đâu. Nó nhức, nó mỏi, nó tê, vân vân. Thế rồi ta đã từng nằm trên chiếc nệm nó mỏng manh vậy. Nó vừa mỏng manh mà nó vừa hôi hám nữa. Mình tới nhà của người ta mình ngủ, mình đâu có trách được là cái chuyện người ta đãi cái chi nhà cái ấy. Rồi mình đã từng đắp cái mà ba đời người ta chưa từng giặt. Sở dĩ mình có cảm nhận rằng là cái mùi hôi không chịu được là tại sao, các vị biết không? Tại vì khi mình xúc á, cái ấn tượng của mình về cái không gian mình ở là quyển nó quen rồi, thanh sạch nó quen rồi. Do vậy cho nên xúc tập khởi nó hàm nghĩa như vậy nghe. Tức là các vị phải có một cái sự đối chiếu nhất định, và tất cả những cái ấn tượng của quá khứ các vị cất chứa về điều đó, nó gợi lại. Cho nên xúc tập khởi nó sinh ra từ mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng à. Nếm một vị ngon, thưa các vị, đầu tiên các vị nếm miếng canh chua thì các vị gọi là xúc. Thế nhưng mà xúc tập khởi là chi? Mình đã từng ăn canh chua trong quá khứ, bà hai bà ba ở Việt Nam mà nấu quá ngon, cho nên ăn canh chua ở đây nghe rất là bực mình, nó không có ra cái mùi chi cả. Chua chẳng là chua, cay chẳng là cay. Chua thì nó phải đủ vị, này chua, này ngọt, này cay, rồi nó phải có cái mùi rau ngọt ôm trong đó nữa, còn này không có cái mùi gì hết. Mình bảo rằng canh chua, mình bực mình không chịu nổi. Thế thì gọi là xúc tập khởi nha. Cái chuyện thứ ba là xúc diệt là chi? Thưa các vị, đó là khi không tiếp xúc và ấn tượng nơi tâm thức các vị nó không tràn về, nó chỉ còn cái trạng thái trung tính gọi là xúc diệt. Xúc diệt. Ba điều này nó được làm thành bằng cái chi? Bằng cái con người dệt giải nghe, tức là bằng cái ái. Nó dệt thành ba cái điều này liên tục đây. Thế nào là ái dệt thành? Thưa các vị, có cái con người là xúc nè, có con người mời những ấn tượng quá khứ đi về để tôn vinh cái xúc nè, rồi có một con người cảm nhận rằng là khi không có cái xúc, cái trạng thái tâm của mình nó rất ư là chi, rất là trống trải. Và ta luôn dệt ba điều này lại, nó thành một hàng chỉ ngang để nó dệt thành nghiệp nghe. Và cái con người có hàm nghĩa rằng là ý thức của các vị nó luôn bồng bềnh ba cái phạm vi này. Một là xúc, hai là xúc tập khởi, ba là cái trạng thái vắng mặt của xúc. Tâm thức của các vị nó luôn là mời gọi ba điều này. Do vậy cho nên cái điều tệ hại đầu tiên nó có mặt là khi ta buồn ta vui thì ta còn có việc để làm. Ta cảm thấy là dường như là đời sống mình nó còn có chút thú vị. Thế rồi cái lúc không có buồn có vui gì cả, trạng thái tâm thức mình nó rất ư là trống trải. Lúc bây giờ thì chuyện gì phát sinh? Cảm thấy sao nó cô đơn quá, trống vắng quá. Cho nên là phải đi quanh quanh mở tủ lạnh ra coi có gì bỏ trong miệng không. Chịu không nổi, không có cái gì để làm hết. Tức là tâm thức các vị nó vắng mặt hết những việc để làm, thì các vị phải cần có một cái việc gì bên ngoài để làm. Hoặc là mở tủ lạnh ra, hoặc là bóc điện thoại gọi đồ trên sóng dưới, hoặc tệ hơn nữa là leo lên xe lái ra ngoài phố qua mạng Costco gì, bữa nay nó bán hàng xe ngoài đó, không mua, đi vòng thôi. Nó là như vậy nghe. Cho nên ba trạng thái này nó được dệt thành bằng ái là như vậy. Tức là cái con người dệt ba trạng thái này nó mới sâu lại thành một cái chuỗi nghiệp rất là dài, rất là dài, để đi lanh quanh trả hết một cái thọ mạng này về các buổi. Thì các vị nắm cái nghiệp của các vị đã tạo trong một đời này để quay tròn trong vòng ba cõi sáu đường. Cho nên thưa các vị, các bậc thánh tinh văn ngày xưa pháp đàm về điều này, ông nói nhiều điều hay lắm. Một là xúc, hai xúc tập khởi, ba là xúc diệt. Ba phần này nó được liên kết bằng ý thức, cho nên ý thức nó dệt thành ái nghiệp, dành ái nghiệp. Và ái thường thường thưa các vị là ái người bên ngoài. Thế nhưng mà cái điều này nó rất là thô nghe. Các vị thương chồng, thương vợ, thương con nó còn rất thô. Các vị thương cái gì được gọi là tinh tế? Thương cái mặn mọc này được gọi là tinh tế. Mặn mọc này nó có bên trong nó là cái chi? Nó có cảm xúc nè, có nghĩ suy nè. Các vị luôn thấy những cái này là chính tự thân các vị. Cho nên đây là cái tầng ái thâm sâu nhất. Nó làm thành ái ngã. Có ái ngã mới lanh quanh trong ba cõi sáu đường nghe. Đây là cái tầng giải thích rất là dễ hiểu để cho các vị thấy rằng là biết được những cực đoan này và không nhiễm ô, không đồng nhất mình vào, thì các vị mới trở thành những vị đại Bồ Tát giữa nhân gian. Các vị mới có thể vượt khỏi được cái dòng nghiệp đang xoay các vị trong ba cõi sáu đường. Đó là mình đi vô một vị Tỳ Kheo Tăng, ngài phát đàm về những điều dạy Đức Thế Tôn. Thế rồi cái vị thứ hai, ông là giải thích, ông nói là sư huynh nói vậy chưa chắc đã đúng, tôi có cái kiến giải khác. Thế rồi ông trình bày kiến giải ông là thế này. Một là quá khứ, một tương lai là hai, và hiện tại là ba. Ái là người dạy. Ai mà thắng tri được những điều cần phải thắng tri, ai mà liễu tri được điều cần liễu tri, thì người đó mới chấm dứt được, mới cắt đứt được cái nỗi khổ bị ràng buộc bởi con người dệt giải này, làm thành cái chuỗi dài của sinh tử luân hồi. Thưa các vị hình dung rằng là đời sống chúng ta ngay hiện tại các vị nhìn rất là rõ về điều này nghe. Tâm thức của mình nó chưa bao giờ chịu dừng lại ngay phút giây hiện tiền cả. Nó luôn nhớ về quá khứ. Và nếu quá khứ tuột khỏi nó thì nó lại hướng tới tương lai. Hai điều này nó tùy vào tuổi tác của từng giai đoạn mà chúng ta có những cái hướng về khác biệt nghe. Tuổi trẻ thì nó không có hướng về quá khứ mà nó luôn hướng tới tương lai. Thế là tuổi già thì chúng ta không dám hướng tới tương lai mà chúng ta lại lui về quá khứ. Tại sao? Sẽ chết. Tại vì thưa các vị, tương lai còn gần quá đi, gần đụng nhách tường rồi, gần rớt một hố hư vô rồi. Cho nên nghĩ tới tương lai rất là bồi hồi, cho nên không dám nghĩ, nghĩ tới quá khứ thôi. Cho nên không có một người già nào không tự hào về quá khứ cả. Các vị lắng nghe các ông coi, đều tự hào về quá khứ của mình, thở còn làm vương làm tướng. Thế là các vị lắng nghe các bà cũng vậy nghe, đều nói về quá khứ cả. Thời xưa, thời xưa lúc ta còn là con gái thì mặt ta như thế này, là ta thi hoa hậu thời trang như thế kia, vân vân. Nhưng mà nhìn ngay hiện tiền thì biết rằng là chỉ nói dốc. Chứ cái dáng như vậy, cái người như vậy, mặt như vậy, sao hoa hậu thời trang được. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta cứ tự hào khống khứ vậy, ai thì dám rạy người ta đâu. Thưa các vị, từ cái điều này cho chúng ta cái nhận diện nha. Cái tuổi dễ tu nhất là cái tuổi không quá già, không quá trẻ. Trẻ thì nó hướng đến tương lai, già thì hướng về quá khứ. Cái tuổi trung niên là tuổi dễ tu nhất nha. Tuổi đó bằng lòng với hiện tại. Tuổi trung niên là tuổi mấy? 40 đổ lên, tới 60, tới xuống thôi. Trên 60 rồi thì thưa các vị, cái nỗi ám ảnh lớn nhất là người ta tật bệnh, ốm đau nha. Cho nên từ 60 đổ lui tới 40 là một tuổi lý tưởng nhất. Tại vì lúc bấy giờ vươn đến tầm cao để làm tổng thống Mỹ thì không được rồi. Muốn làm giàu, muốn làm tỷ phú không được luôn. Tại vì nếu giàu thì anh đã từng giàu rồi, mà tới 60 thì sức khỏe nó đang xuống rồi, cho nên không thể. Và tuổi đó là tuổi đi vào đời sống tâm linh nha. Từ những điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, ba cái trạng thái tâm hành này nó luôn có mặt nơi tâm thức của ta. Có điều đặc biệt đó là thế này, tâm thức mình nó dứt dắt qua về quá khứ và tương lai, nó không hề dừng lại ngay hiện tại nghe. Nếu nó dừng ngay hiện tại thì nó dừng một thoáng thôi, một sát na thôi. Cái từ sát na này nó rất là hay nghe. Các vị biết rằng là cái từ sát na nghĩa là vừa sinh là diệt liền, gọi là sát na. Chợt sinh liền diệt. Cái sinh diệt của nó nhanh hơn là một cái hạt điện tử nữa. Vừa sinh là diệt, vừa khởi là mất, vừa khởi là mất, gọi là sát na. Cho nên giây phút hiện tại chưa bao giờ nó dừng lại nữa các vị cả. Ba phần này thưa các vị, nó được hình thành bằng cái ái của các vị. Các vị luôn yêu mến cái chi? Luôn yêu mến bản ngã, luôn yêu mến niềm vui nỗi buồn, luôn yêu mến những cái nghĩ suy bồng bềnh. Thậm chí không có việc gì làm, ta có thể ngồi tôi trầm tư, tôi nghĩ suy suốt một ngày được nha. Làm việc thì nó mệt, chứ nghĩ suy thì đâu có mệt. Cho nên ta cứ thả tâm thức bồng bềnh, hết nghĩ chuyện nọ tới nghĩ chuyện kia, rồi tưởng tượng đủ trò hết. Người ta tưởng tượng nó cũng tạo thành một cái loại là cảm xúc nha, một cái loại cảm thọ. Các vị cứ biết rằng là mình không cần về Việt Nam, ngồi Mỹ thôi mà tưởng tượng thì chúng ta cũng nghe lòng mình tràn đầy hạnh phúc, tưởng chừng như mình đang ở Việt Nam vậy. Có ai lâm vào tình trạng này không? Và cái điều vô cùng ngạc nhiên thưa các vị, mình nói điều này để cho các vị ý thức thêm một điều nữa. Dường như người Việt chúng ta có một cái bệnh, đó là lăng căng vào dịp cuối năm đó, vác xác về Việt Nam đó, để thăm nước non quê hương bà con làng xóm mình đó. Thưa các vị, người ta vừa tổng kết đó rằng là trong 3 ngày Tết thôi, chết mất 100 mấy chục người, 100 mấy chục người, tai nạn xe cộ đường phố thôi nghe, nửa miền đất nước phương Nam. Thậm chí rằng là xe đang đậu một dòng dài ở Long An, các vị nhìn thấy cái video clip. Chiếc xe bồn phía sau, tức là xe kéo container phía sau, nó ủi một cái là chết cả 7-8 mạng, xe như một đống sắt vụn. Và người ta thống kê rằng là chưa có một đất nước nào có tình trạng chết vì tai nạn giao thông cao như ở Việt Nam. Năm 2018, 15.000 người chết vì tai nạn giao thông. Chết còn hơn là những đất nước bị khủng bố nghe. Và cũng chưa có một đất nước nào cái con số đạt đến cái mức độ ung thư cao như Việt Nam trên hành tinh này ạ. Và thưa các vị, người ta nhìn rằng là cứ ra đường là có thể lâm vô tình trạng hết khói bụi để ung thư, ăn thức ăn là có thể lâm vô tình trạng ung thư. Các vị hình dung rằng là đời sống con người được kết thành bằng hai món, là một là hơi thở và thức ăn, mà thức ăn gồm có nước uống nha. Hai cái điều này nó đều nhiễm độc cả. Nhiễm độc tận như mặt đất đen kia, lấy nước giếng lên là cũng bị chất chì nặng nề. Và rất là nhiều vùng trên quê hương Việt Nam lâm vào tình trạng như vậy. Ra đường thì không biết là chết lúc nào, tại vì xe cổ giao thông đã đành là bị cướp giật thêm nữa thưa các vị. Cầm iPhone ra đường có thể bị nó giật và té xuống lề đường, xe cán chết. Đeo bất cứ một cái thứ gì trang sức cũng đều là nổi quả. Mướn một chiếc xe lớn thưa các vị, như một gia đình người Mỹ mới về, mướn về Vĩnh Long hay là Long An gì đó thưa các vị, là dọc đường là xe nó tông cho là chết luôn cả một gia đình. Và bao nhiêu nỗi niềm nó xảy ra trên một đất nước Việt Nam như vậy. Thế nhưng mà dường như người Việt chúng ta ở nơi cái đất nước Hoa Kỳ, mình không cảm thấy hài lòng với một đất nước này. Tại tâm thức mình nó luôn hỏng hướng về quá khứ đi chạy tới tương lai nha. Cho nên là lăn căng về Việt Nam. Thưa các vị, mình ở trên đất nước Hoa Kỳ rồi, dường như không ai mời mình đi tham quan nơi đâu và đi chơi bất cứ nơi đâu hết. Tại vì mình nghĩ không nơi đâu bằng Hoa Kỳ hết. Này đường xá, này thức ăn, này giao thông, này là cái sự an toàn của một con người sống trên đất nước này. Cho nên mời mình đi Ấn Độ, nơi đó là nơi để mình tham quan Đức Thế Tôn nha. Nhưng mà cái nhìn của mình là Thế Tôn đang có trong ta, ta không cần phải vác xác tới Ấn Độ. Mời mình đi Trung Quốc, mình nói dạ không, tôi không có nhu cầu. Mình đi là do vì cái công việc Phật sự mình không chối từ được thôi, chứ mình nghĩ rằng là chưa có một nơi nào đẹp như đất Mỹ, chưa có nơi nào hoàn thiện như đất Mỹ, chưa có nơi nào an toàn như đất Mỹ. Không khí thở, thức ăn, thức uống. Và đời sống xã hội thưa các vị, mạng người được bảo vệ nha. Không phải mình quảng cáo dùm cho anh Mỹ làm chi, nhưng mà các vị đều biết điều này mà. Thế mà cái tội nghiệp của người Việt mình ở trên thiên đường là vác xác đi về Việt Nam, chết cả một gia đình, rất là tội nghiệp. Làm cho có của có tiền, mang tiền về để gọi là quan trọng về làng. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là cái thời Việt Nam an bình ngày xưa nó không còn nữa đâu nghe. Cái thời nhà quê Việt Nam nó có cái nét rất là thái bình ngày xưa, giờ không còn nữa đâu. Cho nên khuyên nhau một lời là nếu các vị trân quý đời sống các vị đừng có dắt xác đi du lịch nơi nào hết. Tại vì không nơi nào đẹp bằng nước Mỹ. Các vị đi khắp hành tinh này các vị biết. Cái điều này không phải mình nói nghe. Nhiều người Phật tử đã từng có tiền, họ đi khắp nơi. Từ châu Âu, thậm chí là ngày xưa chúng ta không có biết, chúng ta nghĩ rằng là Pháp là một quốc gia tuyệt vời nhất. Thế nhưng bây giờ các vị qua thành phố Paris, các vị thấy nó dơ chịu không nổi. Đi lạng quạng là dài mình dẫm con chó. Cả một cái công viên, công cộng của Pháp đó, thưa các vị là phân chim đầy hết, không dám bước. Và tôi cũng vô cùng kinh ngạc là tại sao những người già trên đất nước Hoa Kỳ lại ưa về Việt Nam là sao, tôi cũng hơi lạ. Từ điều này để chúng ta có cái nhìn đây, quá khứ này, tương lai này. Tương lai chúng ta thưa các vị nó qua từ xa xưa, cho nên từ Việt Nam mình lăn căng mình xuống thuyền vượt biên, mong rằng tới vùng đất hứa, thách thức cái mạng này với tử thần á, có thể chìm xuống biển chết, có thể bị hải tặc nó cướp thuyền. Bao nhiêu điều hiểm nguy ta không thấy lường được, nhưng mà vì mơ ước tương lai cho nên ta xuống tàu vượt biên. Thế là đến vùng đất này ta lại quay lưng hướng về dĩ vãng, hướng về quá khứ. Và dường như đời sống con người thưa các vị, cái biểu hiện bên ngoài đó là các vị luôn quay tròn với cái chuyện hướng về quá khứ, chạy tới tương lai. Chưa bao giờ dừng được ngay hiện tại nha. Chưa bao giờ các vị bằng lòng với đời sống ngay bây giờ. Chưa bao giờ các vị cảm thấy rất là hạnh phúc khi có được một ngày yên bình trên đất nước Hoa Kỳ. Chưa bao giờ các vị cảm thấy rằng mở mắt ra còn sống. Chưa có phải là bị đưa vô trong đường sinh non là tuyệt vời rồi. Đợi đến cái lúc mà mở mắt ra, mở mắt không được, bước chân xuống giường bước không xong, rồi nó đưa vô, nó kêu ambulance tới đẩy các vị đi, rồi các vị không còn khả năng đi, các vị ngồi xe lăn, các vị mới mơ ước rằng ước chi tôi ở nhà, tôi có thể đứng dậy, tôi lấy nước uống, tôi có thể đi tới đi lui, luôn là như vậy. Chưa bao giờ mình hài lòng với đời sống mình đang có để cảm thấy hạnh phúc rạc rào với đời sống hiện tiền của mình. Mình cứ đợi cho cái giai đoạn tuyệt vời nhất nó đi ngang qua để mình hối tiếc thôi. Dường như chúng ta đang luôn sống trong hối tiếc. Có ông chồng đành rằng không quay dễ thương gì lắm. Thế nhưng mà đi ra đi về, thưa các vị, ông đứng trực cửa, ông đón rồi ông trách cứ vài câu, thì thưa các vị, cái ấm lòng làm sao đó chứ. Dù rằng ông nói nó không phải ngọt ngào chi, đi đâu mà giờ này mới về. Dường như ông hất nước vào mặt mình, nhưng mà vẫn ấm lòng hơn là ông chết mất rồi đi về nhà thui thủi có ai đâu. Thế mà thưa các vị, đợi đến lúc ông chết rồi, chừng đó mỗi lần đi lần về quẹt nước mắt khóc, chứ chi mà còn ổng. Ổng còn nói một lời trách cứ thì nó còn ấm lòng biết bao nhiêu. Nói điều này rất thật nha. Chừng như chúng ta bao giờ cũng đợi cho cái hoàn cảnh thuận lợi nhất đi ngang qua rồi mình sống nó hối tiếc. Lúc trẻ thì mình luôn mơ ước vươn tới, quên mất cái hiện tại của mình. Phải làm có tiền nè, phải giàu nè, phải có nhà nè. Cho đến nỗi một hôm nó đổ bệnh ra và bác sĩ khám thì ung thư rồi. Và cái thời gian còn lại rất mong manh, 4 tháng thôi. Chừng đó là, thưa các vị, cái ước mơ tương lai không còn, cho nên bây giờ ta lại quay về từ ước mơ là hồi ước về quá khứ, chớ chi mà những năm ta còn trẻ, ta biết giữ gìn sức khỏe, biết thương mình. Đừng có phí sức một cách vô tội vạ đi kiếm tiền, thế thì bây giờ thân thể đâu có bệ rạc như vậy. Tóm lại thưa các vị, dường như cái bệnh chung chúng ta là luôn quá khứ và tương lai nghe. Chưa bao giờ dừng được ngay hiện tại. Chỉ có những con người họ có một cái trình độ trí thức nhất định, họ đã từng trải nghiệm đời sống, họ có được cái bề dày trải nghiệm đời sống, họ biết thế nào là những cái ước mơ đã đi qua không nắm lại được, họ biết thế nào là những quá khứ nó trôi tuột khỏi tay rồi không cách chi mời lại được, họ biết cách dừng lại ngay để sống hiện tại, thì gọi là người biết sống. Thế nhưng rồi từ cái con người biết sống bằng lòng với đời sống hiện tại mà bước qua một tầng nữa để có thể thấu hiểu được đạo, để có thể có được sự tu tập, dường như nó không dễ đâu nha. Tại vì các vị có được sự hiểu biết đủ sâu trong giáo lý đạo Phật rồi, các vị mới có thể là không có chán sợ cái giây phút hiện tiền nó đầy trống trải. Các vị hiểu giáo lý đạo Phật rồi, các vị mới có thể làm bật sáng được cái khả năng chiếu sáng của tâm nhận biết ngay hiện tiền, để các vị làm cho ngay giây phút hiện tại này sáng bừng niềm vui. Các vị hiểu được giáo lý đạo Phật, đi vô sự thực tập rồi, các vị mới có thể an trú được lâu dài ngay trong phút giây hiện tại, đầy trí tuệ và đầy cái năng lực của sự giác ngộ. Còn không thì giây phút hiện tại nó tuột ngang biến mất, không cách gì chúng ta dừng lại được. Đây là pháp đàn thứ hai. Ái, nó là người dệt vải, nó dệt nghiệp thức của chúng ta. Tức cái nghĩa đầu tiên dễ hiểu là nó luôn sai khiến các vị sợ giây phút hiện tiền, luôn chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, nó luôn né tránh cái giây phút hiện tại này. Cho nên gọi là ái là như vậy nghe. Tại vì nó là ý thức, nó không bao giờ dừng lại ngay phút giây hiện tiền cả. Tóm lại, đây là cái bài kệ của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết là có 3 loại xúc cảm, 3 trạng thái tâm hành. Một là bên này, 2 bên kia, 3 ngay chính giữa. Mà cái thằng ái thì nó thu tóm luôn 3 phần này, tức là ý thức sinh diệt của các vị nó luôn bồng bềnh, luôn chạy hướng này, luôn chạy hướng kia. Nó dắt dẫn các vị, nó dệt cái tấm vải nghiệp thức của các vị, để cho các vị một đời trôi tuột vào dòng nghiệp thức, để sinh, để diệt, để nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Đây là cái điều mà bài kệ này tặng cho chúng ta. Thế nên bây giờ cái việc cần làm đó là con đường thực tập của chúng ta. Đầu tiên là mình nhận diện tự thân. Mình không có nhìn mình tỏ tường thì không có khởi được cái năng lực tu đâu. Các vị biết rằng là tự thân ta đều có một cái loại tập khí. Thứ nhất là tập khí. Thưa các vị, tập khí nó là một cái loại quân ướp, có khi không phải một đời mà quân ướp rất nhiều đời. Tuy nhiên, những nơi khác thì gọi tập khí là chủng tử nghe. Tập khí nó còn một cái từ khác được gọi là chủng tử. Chủng tử là hạt giống đó. Một là hạt giống tự hữu, hai là hạt giống tân quân. Mình dùng cái từ dễ hiểu là tân quân và dùng cái từ tự hữu có nghĩa là đây là cựu quân nghe. Nó cất chứa đã lâu rồi, nhiều kiếp trong quá khứ rồi, lúc mình bé thơ. Tức là nếu sâu á, là nó từ hà sa kiếp, nó quân tập, nó làm thành cái nghiệp thức của ta. Cho nên là cựu quân chủng tử, hoặc là chủng tử tiền phục lâu đời, nó đã tự có trong khi ta thọ nhận một cái hình hài này. Cái điều dễ hiểu là thế này. Ví dụ như tham, ví dụ như sân, ví dụ như si, các vị có cần cái trường nào dạy cho các vị không? Nó cần, sinh ra là mình biết rồi. Rồi cái tâm ganh tị của mình cũng vậy nghe. Sinh ra là mình biết ganh tị rồi. Ví dụ như còn bé thơ thôi thì ta hình dung rằng là đứa bé nào nó cũng biết rằng là bố mẹ thương thằng mới sinh ra chứ không phải thương mình nhiều đâu. Các vị có lâm vô cái tình trạng ganh tị gì chưa? Sinh ra mình thì mình thấy là cả nhà quay xung quanh mình thương mình. Này bố, này mẹ, này bà nội, này mấy bà cô. Thế thì tự nhiên sinh ra cái thằng bé nó mới trời trời nôi thôi, cả nhà quay lại đó. Ai cũng hỏi thăm, ai cũng thương mến, ai cũng bồng ẩm đó. Còn mình đứng ở đó, họ không có đó. Tôi lấy kinh nghiệm tôi nói đúng lắm à. Hồi bé tôi vậy đó, thưa các vị. Bà cụ tôi sinh tôi ra, tôi 9 tuổi mới sinh đứa em nghe. Các vị biết rằng là cứ tưởng rằng có một mình thôi. Cây một trái thì vô cùng là tuyệt vời, được cưng cả nhà. Bà cô Sáu, bà cô Út, bà cô Năm thì ai cũng tới là so đầu rồi bồng. Bà nội thì đưa hai cái chân ra tập cho thằng cháu nội nó đi cho hai cái chân già của bà. Và các vị thấy rằng là bà ngoại thì bà nó tào tào hất nó cho nó rớt xuống. Đi cái chân đau chứ chịu gì nổi. Thế nhưng bà cưng lắm. Thế rồi bà già mới sinh ra cái chú em thứ hai. Thưa các vị rằng là mình đứng ở xó đó, mình nhìn thấy ai cũng quay vô quanh thằng nhỏ hết. Và mình thì bỏ rơi mất tiêu. Ngay từ bé là mình đã ganh tị rồi nghe. Mình cứ lâu lâu thấy không ai hết, mình tới mình thấy là bà quấn nó trong cái tấm tả rất là trắng trẻo. Nói hồi con sinh ra đó, má có cấm tả gì không? Mà một cái tâm thức con nít, thưa các vị hỏi câu đó là người lớn là biết tổng lòng tông cho trong cái bụng nó nghĩ gì rồi. Thế rồi ông già mình, bà già mình hẹn nhau, trêu chọc. Làm mình buồn mấy ngày luôn, nó làm gì có. Mấy hồi xưa sinh ra, ta quấn mi trong tấm lá chuối á. Thưa các vị, nó càng buồn hơn. Thậm chí họ trêu chọc, họ nói mi đâu phải con ruột đâu, lượm của thằng Miên nào, nó bỏ nó rồi lượm đem về nuôi. Nhìn coi mặt đâu có giống bố mi. Mà thưa các vị, tự nhiên mình âu sầu, mình buồn tuổi một cách rất là tội nghiệp. Và người lớn dường như họ thích trêu chọc mấy đứa bé. Mà mình thuộc loại nhạy cảm nghe. Mình nhớ hồi nhỏ nhỏ nhạy cảm lắm. Mình nhìn thấy đứa em mình đã được cưng chiều, lòng mình nó tràn đầy sự ganh tị. Mà các vị có biết rằng là tâm ganh tị nó làm khổ ta chừng nào? Không phải thiếu ăn, không phải thiếu mặc mà khổ nghe. Mà ganh tị làm thành nó khổ đó. Từ cái điều này mình trở lại, thưa các vị, cái tập khí ganh tị của các vị nó đâu cần ai giải. Và rõ ràng rằng là đây là một loại tập khí từ lâu đời rồi nghe. Cho nên hãy nhận diện tập khí ta đang có. Nếu các vị thấy trong trái tim của các vị mình wop lại khi thấy người ta đẹp hơn mình, các vị biết rằng tâm ganh tị nó còn nặng. Đi chùa mình thấy người ta móc tiền ra, ta cúng dường thầy, trong khi biết rõ rằng cái tên nó nghèo kiết, nó dám qua mặt mình, nó cúng dường nhiều vậy, nó làm bí mật mình, biết rằng tâm ganh tị ngay. Rồi khi các vị nhận diện về mình, các vị thấy rằng là mình quan hỷ với tất cả việc làm lành thiện của người, thì biết rằng là tâm mình nó có được cái hạt giống rất lành. Mình thấy người ta đẹp hơn, thấy người ta giỏi hơn, thấy người ta phát tâm đi chùa nhiều hơn, thấy người ta hạnh phúc hơn, thấy người ta già như mình mà ta trẻ hơn. Thưa các vị, lòng tràn đầy hỷ lạc, mình cứ chúc phúc cho người ta, cứ nguyện cho người ta được như vậy, hạnh phúc như vậy, trẻ trung như vậy, sống dai như vậy, đừng tật bệnh, được chồng cưng như vậy, được vợ thương như vậy. Nhìn thấy bất cứ hạnh phúc của ai thì mình đều hết lòng tán trợ, hết lòng ngưỡng mộ và khen hết lời. Thì các vị biết rằng mình có cái tập khí rất tốt. Còn nếu ngược lại điều này thì tập khí trong tâm thức mình đã quân từ bao đời là cái chất tiêu cực rất nặng. Và khi nhận diện về những tập khí của mình như vậy thì các vị mới có cơ may đổi thay mình. Còn không thì mình chấp nhận ta như vậy là tại vì bản tánh ta như vậy thì không có cơ hội đổi thay nha. Mình tu mình phải đổi thay từng ngày, đổi thay từng ý niệm à. Các vị hãy nhận diện về những suy nghĩ của mình trong từng phút giây một để đổi thay thôi. Các vị đừng đợi đến cái cơ hội không còn các vị mới thấy ân hận. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên nhận diện tập khí rất là quan trọng nha. Điều thứ hai nó liên hệ với điều này, đó là hai loại tập khí nó có một cái tác hại dội ngược về các vị rất rõ ràng. Tập khí thiện lành, tập khí đẹp đẽ, tập khí chân thực, tập khí hướng về con đường rộng mở, bao dung, vị tha. Nó mang lại điều thứ nhất là hạnh phúc đến với các vị. Điều thứ hai nó làm cho thân các vị tráng kiện, khỏe mạnh, ít tật bệnh. Điều thứ ba nó làm cho tuổi già của các vị không lâm vô cái tình trạng chán đời, buồn phiền, bất hạnh. Điều thứ tư nó có thể là cải tạo hết đời sống các vị, nó làm cho các vị có thể là đương thời đang bệnh hoạn nhưng mà nó thay đổi ngay. Tâm thay đổi thì thân thay đổi và nghiệp thức của chúng ta, hoàn cảnh sống chúng ta thay đổi. Cho nên nếu có tập khí tốt thì các vị biết rằng là mình đã từng tu tập trong quá khứ, đã từng gieo rất là nhiều chủng nhân lành. Cho nên ngay bây giờ mình thừa hưởng điều này, mình có được dung sắc đẹp đẽ, mình có được hoàn cảnh tốt lành, mình có được hạnh phúc ngay hiện đời. Đây là một loại phước nghiệp rất là lớn mà ta có được, cho nên đừng có vụng về bào mòn phước lành của mình đã tạo trong nhiều đời của quá khứ nha. Đó là mình nói về cái hậu quả của một loại tập khí mà mình đã tạo trong quá khứ, nó làm thành đời sống hiện tiền rất là đẹp đẽ. Điều thứ hai, nếu mình nhận ra rằng là ngay tự thân mình nó có một loại tập khí rất ư là tiêu cực, tức là mình không thể mở lòng ra với người, mình căm ghét người thành công, mình lại không có một cái hướng phát triển tâm lành để tu tập, thì các vị biết rằng đây là một loại tập khí. Nó tác hại trực tiếp đến ngay hiện đời của mình nghe. Tâm của mình mà đầy giận dữ, bất an, ganh tị, thưa các vị, trái tim mình nó dễ bệnh lắm nghe. Tự nhiên là thấy người ta dễ thương là mình ghét, thấy người ta hạnh phúc mình cũng căm giận, thấy người ta đẹp mình thấy một cái đành rằng mắt không có lé, nhưng mà gặp lúc đó thì mắt lé mất. Thì biết rằng là mình tự chuốc cái nghiệp để cho ngay hiện đời mình giảm tổn phước lành, chuốc cái nghiệp để cho trong tương lai cái tính khí này, cái chướng tật này nó càng ngày càng sâu nghe. Một loại tập khí xấu mà nó vừa khởi, các vị không khéo để loại trừ, không khéo để làm sạch nó, thì thưa các vị, mình tự nhiên là gieo hạt mầm lại để trong tương lai cái loại tánh khí này, loại tập khí khó ưa này, nó càng ngày càng dày thêm á. Giống như hạt giống vậy, nó rụng xuống thì nó thành một rừng chứ không phải một cây đâu. Cho nên nhận diện tập khí mình, đây là bước đầu. Điều thứ hai, khi mình nhận diện được tập khí mình rồi thì mình có được một cái tâm thức rộng lượng với người rất dễ nghe. Điều thứ hai, nhận diện được tập khí nó tạo thành hai đặc tính. Đặc tính thứ nhất là thay đổi mình. Đặc tính thứ hai đó là rộng lượng với người. Thông thường chúng ta có cái bệnh rất chung, đó là bệnh gì? Mình không hoàn thiện mà muốn người ta hoàn thiện. Bệnh này dường như ai cũng mắc phải. Mình nói năng thì lẩm cẩm, rất là thiếu lịch sự. Nhưng mà người ta nói với mình mà một câu thiếu lịch sự là mình không chịu, giận cả đời luôn, là sai lầm ngát. Mình không thể mở rộng lòng thương người, mình xử sự với người có khi nó rất là chật chội, rất là khó ưa, thế mà muốn người ta phải xử sự với mình một cách rất là rộng lượng, dễ thương thì vô cùng sai lầm. Mình kiêu kỳ, hống hách, khó chịu mà muốn người ta phải trước mình phải khiêm tốn nè, phải nhã nhặn nè, thì cũng sai lầm luôn. Hay nói cách chắc là dễ hiểu là thế này, là mình rất là khó thương mà muốn người ta phải dễ thương thì cái điều này nó sai nguyên tắc. Thế nhưng mà chuyện như chúng ta thì đi chung cái con đường là tôi sao cũng được, nhưng mà anh phải dễ thương rồi là không hợp lý này. Nhân không gieo mà muốn gặt quả thì đâu được. Anh phải trồng lúa anh mới được lúa, trồng xoài mới có xoài chứ. Anh trồng xương rồng không, anh biểu là nó phải trổ dụng mấy cái trái xoài cho ngọt, thì chuyện này vô cùng phi lý. Do vậy thưa các vị, khi các vị nhận diện về mình thì các vị thấy là mình cần thay đổi, chứ không phải là bắt người thay đổi. Ta thay đổi đi rồi người tự thay đổi nghe. Các vị sống ra làm sao thì nó tạo thành người bên cạnh của các vị ra làm vậy. Các vị sống ra làm sao thì tạo thành hoàn cảnh xung quanh ra làm vậy. Sống ra làm sao có hàm nghĩa rằng là ta thay đổi nội dung của ta, sự suy nghĩ của ta, thì ta thay đổi từ sự suy nghĩ đó, nó trở thành thay đổi luôn cả nhân cách của ta. Tức là suy nghĩ của các vị đổi thay thì nói năng đổi thay, hành xử đổi thay nghe. Nó phải như vậy, không khác được. Do vậy cho nên nhận diện về mình, tự mình làm thay đổi. Và điều thứ hai nó phát sinh nữa là thưa các vị, là tự nhiên ta rộng lượng với người rất dễ. Ta không có yêu cầu người phải hoàn thiện, ta không có bắt người phải như ý mình muốn nghe. Ta không trông chờ người như cái sự mong đợi của mình. Và điều này thưa đại chúng rằng các vị ứng dụng nó trong đời sống thì các vị thấy là nó đã mang đến an lạc hạnh phúc cho mình rồi. Mình có một bà chị ví dụ vậy đi, và có ông anh, mình muốn rằng người ta phải giống như mình được ư? Không có chuyện đó. Cái kinh nghiệm sự tu tập của mình nói cho các vị nghe, mình cũng là loại khó tính. Không biết các vị có thấy mình khó tính không, chứ theo mình nhận diện mình thấy mình khó tính nha. Thứ nhất là mang đôi dép, để đôi dài, hơi cái khăn, mắc chiếc áo, uống cái ly. Dường như là mọi thứ đối với mình đều phải hoàn thiện, đều phải tương tác. Mình muốn uống cốc trà đó, mình thấy cái bàn của mình nó không tương tác, không sạch. Trên cái bàn lót một lớp kính đó mà mình nhìn thấy có một cái ố là mình lau đàng hoàng, phải rất sạch, mình mới ngồi uống trà. Rồi bình ly ấm chén, trà còn để đầy thì mình không thể uống trà được, mình phải đổ trà đàng hoàng, quét nhà đàng hoàng, tươm tất, rồi mới ngồi tĩnh tại, đốt trầm, uống trà, đọc sách. Thậm chí mở trang kinh ra mà thấy trang kinh mình nó nghiêng vậy là không được rồi, phải để bằng thẳng ngay ngắn, mở trang kinh. Thì các vị biết là khó tính đến độ nào. Đó là nói chuyện bên ngoài, nói chuyện mình tự thân cũng là khó tính đó. Cái ăn cái mặc của mình thưa các vị, áo xấu không mặc. Nói đùa thôi chứ không nói đổi gì vậy. Thưa các vị rằng là ở Việt Nam á, mình đi dạy học cho nên đồ tôn đệ tử mình không phải nó giặt đồ không, mà nó còn phải ủi đàng hoàng thẳng nếp. Thế rồi qua nước Mỹ đâu có đồ tôn đệ tử đâu nhờ. Cho nên thưa các vị, mình giặt mình sấy đúng vái giặt vừa ngừng là mình có mặt đó, canh đồng hồ đúng đàng hoàng, lấy vũ đàng hoàng để không phải nhăn nhúm. Không biết mình nói như vậy nó có làm cho các vị chán hay không, nhưng mà kỳ thực là thế này. Bản chất của mình luôn khắc khe với mình một cách vô cùng là khó chịu. Gọi cái từ khó chịu ngay. Thế nhưng đối với các thầy xung quanh thưa các vị, mình không hề có một lời phàn nàn trách cứ gì bất cứ ai. Họ vung vãi, họ ô uế, họ uống nước rồi họ để cho bình nước khô, họ uống nước rồi họ vung vãi ly. Và phòng xá của mình đi về mình thấy rằng là rác rưởi đầy, đi tách ngổ ngang vân vân. Thưa các vị, mình không hề có một cái ý niệm gì trách cứ buồn phiền. Mình đi đôi giày vô mình để đàng hoàng tương tắc, quét cái chỗ để giày đàng hoàng. Thế nhưng mỗi lần đi ra đi về thấy là giày ngổ ngang, dép ngổ ngang, đất cát dẫm bừa. Thưa các vị, mình rất ư là nhẹ nhàng và đầy quan hỷ. Lượm từng đôi để lên đàng hoàng quét nhà. Mình ăn một cái chén, một cái ly vô mình rửa đàng hoàng. Thế rồi vô phát giá ra rằng là trong cái xin. Thưa các vị là nó ô uế, nó dơ và nó hôi. Thế rồi mình làm chi? Thưa các vị là xăng tay áo lên, bắt đầu rửa, bắt đầu dọn nhà. Thậm chí hai cái xin nước thưa các vị là nước nó không thông được, nó bị nghẹt lâu đời rồi. Rồi mình để thử coi có thầy nào phát tâm lành làm thử cho thông nước được không? Không. Nửa năm mình cũng đủ gan để nhìn thử coi là quý thầy có chướng mắt không? Không ai chướng mắt cả. Hứng nước rồi nước nó không chảy, nó còn nguyên thôi. Thế rồi một hôm mình mới tắt nước ra. Và hai xin rửa chén. Một cái thì nó đầy nước, nó không chảy. Một cái thì nó còn chảy chút ít. Thế rồi mình tát nước lao đàng hoàng. Mình mới dặn mấy đường ống như này, thông ống đàng hoàng để cho nó chảy rất là thông. Và các thầy ăn rồi, thưa các vị, rõ ràng rằng là cái chuyện rửa một cái chén rất là lười, nhất là thức ăn của mấy ông Mỹ có khi nó là đầy cả dầu, cho nên nhớp tay ông không thèm thọt vô đâu. Mình mỗi lần thấy thì mình rất là hoan hỷ, nó ồ tuyệt vời thay, mấy thầy để cho tôi làm để tôi có được cái chút kiên nhẫn thử thách tôi, để cho lòng tôi có tràn đầy cái niềm vui hay không khi làm việc này. Chưa hề buồn phiền trách cứ gì, bất cứ chuyện gì của mấy thầy vung vãi lên cho mình, lòng tràn đầy hỷ lạc. Thưa các vị, từ kinh nghiệm cá nhân rồi mình bày cho các vị cái cách là thế nào. Thưa đại chúng rằng là khi mình thay đổi được sự suy nghĩ của mình, có chút năng lực tu rồi, các vị cảm thấy rằng là mình chấp nhận được mọi người cách dễ dàng nhé. Mình vô cùng là kiên nhẫn đợi cái sự đổi thay của họ, chứ không có áp đặt họ, không có muốn họ phải đổi thay theo ý mình. Và cái điều này nó rất là hiệu quả. Dần dần rồi các thầy cảm thấy rằng là mỗi lần bừa bộn như vậy, thấy ông thầy Phước Tịnh không có rửa hoài tội nghiệp, cho nên rồi dần dần có một số các vị họ ý thức, họ tự làm. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn không bì được với mình. Tại vì họ rửa chén, ướp chén, họ để đũa, để muỗng, nó đều khác với mình vô cùng. Mình ướp từng cái chén ngay hàng thẳng lối, để từng cái đũa ngay hàng thẳng lối, rửa từng cái ly, ướp rất là đàng hoàng. Thì các vị biết rằng vô cùng khó chịu với chính mình, nhưng mà vô cùng dễ chịu với mọi người nghe. Thực ra thưa các vị, đâu có gì khó khăn. Cái nghĩ đầu tiên là mình nghĩ rằng mỗi con người họ tự quản lý đời sống họ. Họ sống bừa bộn, sống vung vãi, sống không có thứ tự. Thì cái điều này nó phải từ nơi cái việc làm bên ngoài, mà từ tâm họ. Tâm của họ nó không sạch, không thứ lớp, không ngăn nắp. Cho nên tất cả việc làm bên ngoài nó đều như vậy hết. Tâm của người ta sạch, tâm ta đẹp, tâm ta thứ lớp, tâm người ta có được một cái sự tinh tế nhất định thì họ làm được điều này. Nếu mình sống như vậy thì mình làm hư mình. Cho nên mình phải sống thế nào để nó biểu hiện được từ bên trong đến ra ngoài nghe. Các vị biết rằng một vị giáo thọ, một vị giảng sư á, cái đầu của họ nó như một cái loại tủ thuốc bắc này nè. Tủ thuốc bắc này nè. Nó có hàng trăm vị. Thế nhưng họ cần, họ có thể bóc cái vị này, bóc vị này để phối hợp thành thang chứ. Phải không? Nếu không như vậy thì một buổi giảng pháp anh giảng, anh không biết anh giảng cái gì. Người ta nghe càng không biết anh nói cái gì luôn. Nếu không có sự phối hợp như vậy, không có sự tinh tế như vậy, thì chúng ta không thể hoàn thiện được cái khả năng trí tuệ của người tu nghe. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên cần làm đó là ngay đến đời sống bình thường, các vị phải thực tập những cái phương pháp rất là đơn giản để nó trở thành cái chi? Ngăn nắp, tươm tất, sạch đẹp, tinh tế và thông tuệ. Nó liên hệ rất nhiều mặt. Không có đời sống nào bên ngoài bừa bộn bê tha, vung vãi mà trở thành người thông tuệ. Tôi nghĩ chắc điều này đúng nha. Tại vì anh có sắp xếp đời sống bên trong của anh, tâm thức của anh nó sạch, nó đẹp, thì anh mới có thể trình bày những vấn đề nó gãy gọn, nó sạch đẹp và nó tươm tất, nó liên hệ một cách rất mạch lạc. Bằng không thì không cách chi anh làm được điều này cả. Điều thứ hai, thưa các vị, mình đối diện bao nhiêu việc giữa trần đời này, nó còn nhiều hơn những cái việc lụng vụng lặt vặt đó, chứ có phải là ngần đó việc đâu. Những cái việc đáng để cho mình đầu tư công sức của mình và năng lực của mình là đối phó với tử sinh nha. Đối phó tử sinh. Cái chết cái sống, thưa các vị, là cái việc đáng sợ nhất. Còn cái chuyện như là săn tay áo lên làm chút việc cho người khỏe khoắn, có gì đâu ghê gớm. Mình làm một chút cực nhọc để cho người thảnh thơi, chịu dơ, chịu ô uế để cho người sạch, có gì đâu mà ghê gớm. Thế thì thưa các vị, không có gì đáng sợ, không có gì đáng nhọc nhằn, không có gì đáng bận tâm, không có gì đáng buồn phiền, không có gì cả. Tất cả nó không đáng để cho mình bận tâm. Cái bận tâm nhất của đời người là đời sống này ta luôn đối phó với cái chuyện là chết sống trong một chốc tay này. Cái chuyện đó mới là cái chuyện đáng đầu tư, đáng lo sợ. Còn cái chuyện hơn nhau một câu nói tiếng cười, hơn nhau về cái chuyện cãi vã, hơn nhau về cái chuyện biểu lộ tôi thế này thế nọ thế kia không cần thiết. Thưa các vị, khi mình hiểu được điều này, các vị thấy mọi việc giữa tầng đời này nó nhẹ như là chiếc bóng bóng bay, không nghĩa lý gì cả. Nói xấu, nói tốt, vân vân, thưa các vị, thậm chí là hơn thua, chuyện đó cũng không đáng đâu. Và thông thường chúng ta lại không có bận tâm về cái việc rất lớn của một đời sống. Ta cứ bận tâm những cái lặt vặt nghe. Rồi từ cái điều mình gợi ý, các vị hình dung coi đời sống chúng ta như tới hôm nay, mình gây tổn thương nhau, mình chia tay nhau, mình phiền muộn nhau. Nó đều xoay quanh cái chuyện rất là cỏn con không đáng gì cả. Các vị có gia đình, các vị biết rằng có khi gây gỗ với ông chồng của mình hoặc bà vợ của mình đâu phải là chuyện lớn lao, chuyện cỏn con thôi. Thế nhưng mà, thưa các vị, mình lại sầu não, bất an, lại buồn phiền có khi cả nửa năm, vài tháng là chuyện vô cùng vô lý nghe. Thưa các vị, khi người ta có được cái lý tưởng về con đường tu tập, hiểu được đạo, thế thì người ta bỏ đi những cái lụng vụng không đáng, nó nhẹ nhàng. Rồi khi người ta khởi bồ đề tâm, nghĩ rằng là cuộc đời này nó đã chìm ngập trong ba cõi sáu đường lâu quá rồi, cứ mỗi một lần xin đi xin về rất là tội nghiệp cho mình, tội nghiệp nhiều người, thế thì người ta không có dư thì giờ đâu mà đầu tư tâm thức mình trong cái chuyện là vớ vẩn, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện hay, chuyện dở, chuyện nó không đáng đâu, xuống con đâu cả. Thưa các vị, từ cái khởi suy nghĩ vậy cho nên đối với mọi việc, đối với các thầy, mình đầy hoan hỷ, làm không cảm thấy là phiền muộn, không cảm thấy là cần phải dạy ai cả. Tại vì nếu họ ưng học thì họ đã học được rồi. Tại vì ai cũng có năng lực thông minh, họ nhìn mình làm mà học được chứ, đâu cần dạy. Nghe mình nói học được rồi, đâu cần phải vạch sấy ra rồi dạy cho người ta. Thưa các vị, không cần, không cần lên lớp ai cả. Và cái phương pháp hiệu quả đó là các vị cứ đem mình ra làm gương lành đi, rồi tự họ đổi thay hết. Có thể chậm và mau thôi. Tóm lại, thưa các vị, khi trình độ người ta, năng lực hiểu biết người ta, sự tu tập người ta nó càng ngày càng đầy, thì tự nhiên là người đó không muốn nhẫn lực cũng nhẫn lực đầy, không muốn bao dung lòng bao dung cũng rộng, không muốn thương yêu thì tâm thương yêu nó cũng mênh mông nghe. Còn mình không tu được bao nhiêu cho nên lòng mình nó tràn đầy là ganh tị, buồn phiền, nhìn ngó thiên hạ để phê bình, để phán xét, là do vì mình ít tu quá. Cho nên các vị lắng nghe một người nào họ nói thị nó phi về người khác, thì cái điều tốt nhất là các vị chắp tay, các vị xá ông xá. Tôi nghe đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Nếu nói lời đạo lý, nuôi dưỡng bồ đề tâm thôi thì tôi nghe. Rồi nói những chuyện đó vẫn vơ vô ích, nó nuôi dưỡng phiền não, nuôi dưỡng tập khí xấu, thì thôi dừng đủ rồi. Tôi không muốn trở thành cái ống nhỏ để chỉ phun nước miếng vào. Thông minh là như vậy. Tóm lại, cái điều nhận diện về tập khí tự thân này rất là quan trọng. Các vị nhận diện được thì các vị đổi thay thì sống mình được. Đổi thay thì sống mình được thì các vị làm cho sự an lạc nó liền đến với mình, đến với người. Nền tảng căn bản công trình tu đó là hãy biết rõ về mình trước, rồi mới tính cái chuyện thành thánh sau. Và chắp tay hồi hướng hạnh phúc nhất. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo. Yeah.